Mời quý vị cùng nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 7 tháng 11 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, bước sang ngày chất vấn thứ hai của kỳ họp thứ 6. Hôm nay Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên chính phủ, trưởng ngành về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đối với các lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên và môi trường, tư pháp, nội vụ, an ninh trật tự, an toàn xã hội, thanh tra, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông. Hôm nay, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thực Hiện và lãnh đạo một số ngành hữu quan đã tiếp ông Shin Jong-in, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bí thư Thành ủy mong muốn thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Hàn và đề xuất Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp và kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào Cần Thơ, đặc biệt là thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp vào Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Ông Shin Jong-in, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng sau khi các tuyến cao tốc đường sắt nối Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ hoàn thành sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội đầu tư cho địa phương. Thời gian tới, Tổng lãnh sự cũng sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động hợp tác thiết thực đối với Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long. Sáng nay tại Thành phố Cần Thơ, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trung ương phối hợp với Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 9 tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 150 vị chức sắc chức việc các tổ chức tôn giáo trên địa bàn. Ngoài nghiên cứu các chuyên đề lý luận, các vị chức sắc chức việc còn được tham quan Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer. Lớp bồi dưỡng sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 11. Cũng sáng nay, Cục Chính trị Quân khu 9 phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tổ chức Ngày hội Thanh niên Quân khu với văn hóa giao thông năm 2023. Các bạn đoàn viên thanh niên được tuyên truyền luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông, hướng dẫn thực hành kỹ thuật lái xe mô tô khoa học an toàn. Ngày hội là hoạt động thiết thực sẽ giúp cho các chiến sĩ nâng cao tinh thần gương mẫu chấp hành luật giao thông đường bộ, luôn luôn rèn luyện và tự giác học tập, chấp hành nghiêm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng về giao thông và an toàn giao thông, luôn giữ đúng lễ tiết, tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông. Đồng thời là một tuyên truyền viên có trách nhiệm, tích cực tuyên truyền về văn hóa giao thông. Sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ giám sát việc triển khai thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đoàn giám sát việc thực hiện đề án của Sở Giáo dục và Đào tạo xung quanh các vấn đề như triển khai các tiêu chí đánh giá việc thực hiện xây dựng xã hội học tập, khung năng lực thông tin phục vụ học tập suốt đời cho công dân, tiêu chí công nhận quận huyện học tập, thành phố học tập đến các đơn vị, tổ chức kiểm tra công nhận kết quả học tập giáo dục thường xuyên, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu tự học, các tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác xây dựng xã hội học tập, kiểm tra đánh giá tổng hợp báo cáo các hoạt động xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố, tổ chức sơ kết tổng kết các hoạt động diễn dịch. Hôm nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ có thông cáo báo chí về chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo, chương trình giao lưu văn nghệ nối dòng tài lớn năm 2023 và hội nghị tôn vinh biểu dương hành trình vì nguồn giếng Lăng Bác cho 100 gương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, 1 tháng 1 năm 2004, 1 tháng 1 2024, gắn với đón chào năm mới, mừng Đảng Quang Vinh, mừng xuân Giáp Thìn 2024, chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thành phố nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, chương trình đi bộ đồng hành vì người nghèo sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26 tháng 11 tại công viên sông Hậu thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều với sự tham gia của 5.000 người. Chương trình giao lưu văn nghệ nối dòng tay lớn sẽ diễn ra vào tối ngày 16 tháng 12 tại công viên Lưu Hữu Phước, phường An Phú, quận Ninh Kiều. Chương trình tôn vinh biểu dương hành trình vì nguồn giếng Lăng Bác cho 100 gương điển hình tiên tiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 12 và hành trình 4 ngày vào giữa tháng 12. Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương và 20 năm thành lập quận Ninh Kiều, sáng nay tại tượng đài Bác Hồ ở bến Ninh Kiều, Ban Thường vụ quận ủy Ninh Kiều long trọng tổ chức lễ báo công dân bác. Thay mặt lãnh đạo quận Ninh Kiều, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận đã báo cáo với bác về kết quả công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị quận Ninh Kiều trong 20 năm qua. Đáng chú ý, trong 20 năm qua đã ban hành quyết định và tổ chức kết nạp 3.600 đảng viên. Riêng năm 2023 đã kết nạp 182 đảng viên, đạt tỷ lệ 165,4% nghị quyết năm và đạt 129,2% nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cũng trong dịp kỷ niệm này, sáng nay đồng loạt 55 chi bộ trực thuộc quận ủy Thốt Nốt đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới. Như vậy, đầu năm đến nay, quận Thốt Nốt đã kết nạp được 118/110 đảng viên mới, vượt 7,3% so với chỉ tiêu đề ra của năm 2023. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay tại trung tâm thủ đô Moscow, không gian lịch sử trên quảng trường đỏ đã được tái hiện qua cuộc triển lãm Bảo tàng ngoài trời ấn tượng. Ngày 7 tháng 11 năm 1941, cách đây 82 năm, tại quảng trường đỏ của nước Nga đã diễn ra một cuộc duyệt binh lịch sử, mở ra giai đoạn Hồng quân Liên Xô xoay chuyển cục diện trong cuộc chiến chống phát xít Đức, tạo nên thắng lợi to lớn vào năm 1945. Hơn 30 hiện vật được trưng bày tại đây, đằng sau mỗi hiện vật là một câu chuyện lịch sử. Quảng trường đỏ trở thành một tác phẩm sắp đặt khổng lồ, không khí của những năm chiến tranh được cảm nhận qua từng chi tiết. Bộ Ngoại giao Nga xác nhận nước này đã chính thức hoàn tất các thủ tục về việc rút Moscow khỏi hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu, CFE, vào lúc 0 giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương. Theo đó chấm dứt các nghĩa vụ nêu trong văn kiện ký kết cách đây 33 năm. Hiệp ước CFE ký vào năm 1990 giữa khối quân sự NATO và các quốc gia khối hiệp ước Warsaw nhằm giới hạn số lượng xe tăng và thiết giáp, pháo trực thăng và chiến đấu cơ đóng quân tại châu Âu, tránh các bên tập trung lực lượng quy mô lớn để tấn công chớp nhoáng, thiết lập thế cân bằng quân sự. Năm 1999, một phiên bản cập nhật của hiệp ước đã được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh của các tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu OSCE ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Nga cáo buộc các nước NATO không phê chuẩn phiên bản cập nhật nói trên của CFE, dẫn đến việc Moscow đình chỉ văn kiện từ năm 2007. Lần đầu tiên Hàn Quốc đã ghi nhận trường hợp một tiếp viên hàng không bị mắc ung thư và tử vong do phơi nhiễm bức xạ vũ trụ trong các chuyến bay. Đây là kết luận của Ủy ban đánh giá bệnh tật của cơ quan phúc lợi và bồi thường cho người lao động Hàn Quốc. Người này làm tiếp viên hàng không thuộc Korean Airlines trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2021 với gần 1.022 giờ bay mỗi năm. Một nửa thời gian này là các chuyến bay đường dài đến châu Mỹ và châu Âu. Các tuyến này bay qua Bắc Cực, được đánh giá là nơi có mức phơi nhiễm bức xạ vũ trụ cao gấp 5 lần mức bình thường. Tuy nhiên, hãng hàng không Korea Airlines cho rằng chưa thể khẳng định về mối liên quan giữa bệnh ung thư của cựu tiếp viên hàng không nói trên với bức xạ vũ trụ. Quý thính giả vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.